ta chiến thắng rồi, ta làm chủ được ta rồi. Tại vì ta không còn muốn nó lôi cuốn cho chính ta vì chuyện đó nữa. Cho nên Ngài gọi là Ngài làm chủ, được gọi là Pháp Vương, Ngài thành đạo. Cho nên quan trọng nhất của thiền là như vậy. Có nghĩa là một sự vận hành, một sự phát triển của tâm thức để có thể chế phục được những chức năng mà ham muốn của chính ta. Chứ nếu không bây giờ mình đã là bây giờ mình cứ còn ham muốn hoài mà mình cứ muốn tu thiền, thì các vị thấy làm sao mình có thể là tu thiền được? Thầy nói là nó trở thành thiền kangaroo. Tại vì mình cứ nhảy, hết bữa nay mình nhảy này, mai mình nhảy chỗ kia. Tu thì ít mà nhảy thì nhiều. Thì như vậy thì làm sao mà thiền nào mà nó có thể như là chỉ có con đường là thiền ra khơi thôi. Không cách gì mà có thể như là đạt được cái kết quả của thiền định hết. Ở đây chính trong ngoài này là Ma Ba Từng nói rằng cái người thường nói là ngồi đắm đuối, ngồi say mê, ngồi nói là không có bỏ, không có rời bỏ. Nhưng mà mình cái đó cũng sẽ bị phê phán. Cái hạnh phúc của cái người nữa là tu hành, nữa là cái người có thể là điều chỉnh được từ cái thói quen, đến cái phần tính cách, từ tính cách đến cái phần gì là một số phận. Mà làm thế nào để chúng ta điều chỉnh được cái số phận của chúng ta là bằng gì? Bằng cái phương pháp tu tập là gì? Từ hơi thở, từ ý niệm, từ cái lòng từ bi, để cuối cùng nghĩa là mình có thể nghĩa là tìm được nghĩa là tất cả trong tâm thức chúng ta là cả một quá trình của những hạt đậu trắng. Nói một cách khác có nghĩa là chúng ta có thể nghĩa là điều chỉnh được phiền não chính mình, có nghĩa là hàng phục mà chứ. Đó là phần thứ nhất mình gọi là nghịch duyên. Thì các vị tin tưởng rằng chúng ta sẽ có rất nhiều khó khăn trong cái đời sống tu hành chúng ta. Nếu một ngày nào đó mà các vị nghĩa là bị nghĩa là người này thử, người kia thử, hoặc là ai đó họ thử thách mình hoài, thì mình biết rằng có thể là ma chướng nó đang thử mình, có thể là mình bị ác ma đang thử mình. Điều đó là điều có thật. Và các vị biết là ngay cả khi mà thầy còn rất là nhỏ, mà nghĩa là tinh tấn nỗ lực, nghĩa là tối nghĩa là ngồi thiền niệm Phật vậy, nhưng mà cũng sợ ma đành đầu, mà cái bằng cũng bị nghĩa là ma chướng thử thách. Và nghĩa là thử thách nghĩa là trong cái sự nghĩa là khó khăn là một vấn đề thử thách rất lớn, nhưng mà chỗ đó mình mới thấy cái sự thay đổi tiến bộ của mình. Bây giờ thầy sẽ đi từng bước nhỏ trước khi chúng ta kết thúc bữa hôm nay, để các vị thấy rằng ngày nhỏ thầy nói rằng thầy ở trong chùa bị đủ thứ hết, bị thử thách đủ thứ, không bị nghĩa là quỳ hương, bị nhốt toilet, không rồi nữa là bị nữa là tới thậm chí là không có tiền, không bạc, mặc quần áo rách đi học. Nhưng mà nhờ vậy mình mới có cơ hội để mình lớn lên rồi bắt đầu khi mình đi học mình bị nữa là thọ giới này kia, mình cũng bị trở ngại, bị này kia. Nhờ vậy đó rồi nữa là mình được nữa là rơi vào ở trong một cái thế giới là gì, thế giới là có những khó khăn. Khi mà cái xã hội nó bị biến động khó khăn rồi, những cái người mà các vị biết là cái thời mà sau 75 tới nữa là trong một cái giáo đoàn nó tới 200 vị, nhưng mà sau 75 rồi đó các vị biết không, cái đoàn còn có 40-50 vị à. Cho nên mình từ lính lên tới sĩ quan, vậy bây giờ hết rồi. Rồi các vị thấy khó khăn vậy, nhờ khó khăn nữa là ai cũng chán nản, ai cũng thấu chí, họ lui thì nữa là những sĩ quan kia nằm xuống, thì lúc đó mình lên làm sĩ quan. Rồi từ sĩ quan không có bao lâu nữa, cơ bằng sĩ quan mà cấp thường thôi, bây giờ nữa là đưa lên nữa là các cái tướng lãnh, thì bây giờ nữa là nhờ vậy mình đưa lên làm tướng. Rồi đến gần khi mà đi học, bây giờ thì ví dụ giờ đi học nó có nhiều khó khăn, coi như là mình là cái là sinh viên đỗ cao đầy đủ này kia, giấy tờ nữa là sẽ đi Ấn Độ. Rốt cuộc cái mà mình tin chắc rằng mình đi được á, mình bị hủy bỏ, không được đi Ấn Độ. Nhờ không đi Ấn Độ thì người ta đưa thầy đi Đài Loan. Rồi nhờ đi Đài Loan, thấy đi Đài Loan nghĩa là cái chỗ nghĩa là tàu, hai tàu tám, một tiếng tàu cũng không biết nữa. Nhưng mà qua bển ở rồi á, rồi là đến chừng có người thì lãnh đi qua Úc. Cho nên nhờ vậy á, do có con đường đi Đài Loan mới có con đường qua Úc. Và đầu tiên cái chỗ mà thầy đến là cái chỗ khí hậu khó chịu nhất của nước Úc là đâu? Melbourne. Ở một năm ở vì là cái bằng mướn nhà, người ta cho nhà ở, đi tới đi lui, rồi Phật tử tới, rồi chuyện này chuyện kia, nó nói là ở không được, thấy là coi như là ở nước không được. Nhờ ở cái thứ khó khăn chuyện này kia đó mà nó đẩy túc lên Sydney. Rồi nhờ cái khó khăn là mua cái nhà giảng mới được cái thời gian không bao lâu, cái là chúng nó thưa nó kiện nó tại vì đông quá, cho nên nhờ khó khăn đó mà mới nhảy hướng những kangaroo nữa qua đây mới mua 3 miếng đất. Nhờ cái chỗ đó là khó khăn không có gì, cuối cùng mình mới hoàn thành được một cái chùa, cái sự nghiệp như thế này. Nhưng mà rồi có thể là trong tương lai nó sẽ có những khó khăn khác nó xảy ra nữa, và mỗi lần nó đẩy đi như vậy đó là mình sẽ biến dạng, mình sẽ thay đổi. Cho nên mình đừng có bao giờ nghĩ rằng trong cái khó khăn, trong những cái thử thách đó là nó đều đưa đến cái con đường khổ đau cho mình. Trong có những khổ đau mình thấy rằng, các vị biết là cái ngày mà thầy không có đi nước ngoài được á, người ta nói rằng thầy mà không đi nước ngoài là coi như là nó nói rằng anh hùng lỡ giận lên rừng đốt than. thầy nó đi lên trên núi làm một cái thất ở đỉnh á, mỗi ngày nghĩa là ngồi nghe nghĩa là sóng biển vỗ rồi nghĩa là ngồi nghĩa là ngâm thơ thôi. Nhưng mà nhờ cái chỗ anh hùng lỡ giận đó mà rồi cuối cùng mình sẽ tiếp tục đi phát triển đi lên nữa. Chứ nếu mà mọi thứ thuận tiện, mọi thứ tốt đẹp thì chưa hẳn là mình có thể nghĩa là tồn tại cho đến hôm nay. Điều đó chúng ta thấy rằng trong bài kinh này á, nói đến cái tính chất quan trọng nhất là gì? Những cái phiền não, những cái ma chướng. Nhưng mà nếu chúng ta biết hàng phục bằng gì? Bằng ý chí, bằng thiện nghiệp của chúng ta, thì cuối cùng chúng ta sẽ có những cái kết quả tốt đẹp. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta điều chỉnh đúng hướng. Và cái phần thứ hai của bài kinh này sẽ nói đến cái điều kiện thứ hai là cái bằng ác ma sẽ thử bằng cách gì? Thuận duyên. Bây giờ đó là những người tu thiền đó, bị mắng, chửi, rủa, xả đủ thứ hết trơn đó, nói xấu. Nhưng mà Đức Phật dạy là phải tu bốn tâm từ bi hỷ xả, rải tâm vô lượng vậy, thì không khởi ác tâm thì ác ma không thể nào nắm được, giống như là không nắm được cái chỗ hở. Bây giờ qua cái phần thứ hai, cái phần sau của bài này, Đức Phật sẽ nói rằng là bây giờ ác ma nó mới nghĩ cách là thuận duyên, cho nên nghĩa là nó sẽ tạo đủ thứ tốt đẹp thế nào đó để cho nghĩa là cái người làm phước cúng dường, thì cái người tu phải làm thế nào để điều chế được phần đó, thì chúng ta sẽ nghiên cứu phần sau. Bây giờ thì giờ nó hết rồi phải không? Bây giờ hết rồi thì các Phật tử chúng ta nghĩa là theo duyên đi, bây giờ chúng ta hồi hướng trước.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô thần thệ nguyện đoàn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, phần thành.